Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta được cơ hội tiếp tục nghiên cứu thêm về hành trình tu luyện của mỗi tâm linh tại thế. Những bạn bè của chúng ta đã rời khỏi Việt Nam ra đến đây, hiện nay tiếp tục trên cuộc hành hương tự luyện tự tiến để giải tỏa từ phần trước cho đến phần thân, nắm lấy sự vững tin của chính mình và tiến tới hòa đồng các giới để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi thấy khi mà nội thức của chúng ta đã tìm ra một con đường rõ rệt, chính ta phải trở về với ta mới sớm đạt được sự sáng suốt và ổn định, tự tin tự tiến. Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Nhưng mà muốn có được sự thái bình thì phải xây dựng nội thức. Chính chúng ta đã thực hành và xây dựng nội thức cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp công phu hiện tại mà chúng ta tự hành và tự đạt trong sự thầm kín, từ động loạn đi tới thanh tịnh, từ sự eo hẹp đi tới sự cởi mở trong nội thức của chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã thấy rõ sự công phu không có hoang phí. Những người mới tu đã thấy rằng tự đồng đốc với mình và đã đạt được sức khỏe khả quan, mặt mày sáng lạ, lần lần nội thức được ổn định và đã tự vượt qua những trở ngại như bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ô dục của chính mình. Và mình lại đã thấy rõ hành động sai trái và sự tham muốn vô bờ bến của chính mình đã làm phiền nội thức rất nhiều, gây động loạn cho chính mình rất nhiều mà không hay, tưởng lầm là ta đã làm được những chuyện gì hữu ích theo đường lối tham lam tại thế. Bây giờ các bạn thấy rõ rằng ta đến với bàn tay không rồi sẽ trở về với bàn tay không, rõ rệt. Sự ham muốn của chúng ta không có kết quả và không có hữu ích cho tâm thức. Cho nên chúng ta phải đặt cái vấn đề rõ rệt là chúng ta học hỏi để tiến hóa. Cả là bài học tùy nơi hoàn cảnh. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng giáo dục cho chúng ta tiến. Chúng ta là người xứ nóng, bây giờ đến xứ lạnh. Sống trong khuôn khổ trật tự thiên nhiên, chúng ta phải chấp nhận, không được quyền chối cãi và sửa đổi. Đó là thiện ý. Dồn sơ thời tiết thôi, rồi các bạn dồn kỹ về hào quang của Thượng Đế, thanh quang của Thượng Đế chiếu diệu trong tâm hồn của mọi người. Nhiều chi tiết sống động mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không gặt hái được, thu nhận được sự thanh nhẹ sáng suốt đó, thì đương nhiên chúng ta phải trở nên hoang mang và bơ phờ trong tâm thức. Ngày hôm nay tôi đã thực hành và tôi đã thấy rõ rằng chúng ta phải hứng hưởng những thành quả đó. Mà muốn hứng hưởng cái thanh quang đó thì phải làm thế nào? Phải thanh tịnh. Cho nên tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Để làm gì? Để đi trong con đường êm dịu thay vì nặng trược. Các bạn có ý nghĩ thực hiện tình thương và đạo đức để cống hiến cho mọi nơi mọi giới, thì các bạn luôn luôn được thanh nhẹ và hứng hưởng những cái gì sáng suốt của bên trên đưa vào nội thức của các bạn. Các bạn đã thấy rõ, những người tu thành đạo đều giải tỏa được những sự tâm tối của chính họ. Mà tâm tối đó nó biểu lộ ra đời là cái những cái gì? Những cái nạn tai, những cái nạn dâm, những cái nạn trược. Khi các bạn có trược, các bạn mới thu hút được ngoại cảnh xâm chiếm nội thức của các bạn. Mà nếu khi chúng ta thanh thì làm sao chúng ta thu hút được cái sự nặng trược xâm chiếm vào nội thức mà làm cho tim chúng ta nặng, đầu chúng ta nặng. Tại vì chúng ta trược, chúng ta mới thu hút những phần đó vào. Chuyện đó rất rõ, trược thì hít hút trược, mà thanh thì hòa thanh. Cho nên vì chúng ta trược, chúng ta mới tu bổ sửa chữa, từ sự nắng trước đi tới sự thanh nhẹ. Rõ ràng phải thực hành, nếu không thực hành không bao giờ có kết quả. Vì chúng ta thấy mọi sự thiên nhiên tiến hóa vô cùng, vậy chứ trong tâm chúng ta động loạn lấy gì có sự tiến hóa. Cho nên chúng ta phải trở về với chiều thanh định thì chúng ta mới thấy rằng sự tiến hóa rõ rệt. Tình thương và đạo đức của trời Phật đã ban bố không sai chạy, mà chính chúng ta động loạn không tiếp thu được đó thôi. Tất cả chúng sanh tại thế gian đều sống chung dưới vạn trạng sáng suốt của Thượng Đế, đồng ngự trong một căn nhà lớn vô bờ bến thiên nhiên của tạo hóa. Nhưng mà tâm thức động loạn thì đâm ra chia rẽ, thù hận, buồn tối, tham sân. Nếu chúng ta ý thức được chúng ta là huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng, không phải vì ngoại cảnh mà chia rẽ, không phải vì màu da mà sát phạt, thì chúng ta thấy sung sướng biết là bao nhiêu. Người thế gian còn mê muội trong sự dao động, cho nên tự gây lấy sự buồn tủi đó thôi. Chúng ta tu hàng ngày, hàng đêm, chúng ta lập hạnh, thực hiện tình thương và đạo đức, yêu thương muôn loài vạn vật, chia sẻ tình thương sẵn có của Thượng Đế để cảm hóa tâm tư của chúng ta, rồi từ tâm tư của chúng ta lại chia sẻ cho mọi nơi mọi giờ. Những sự hứng chịu, những sự gánh vác của chúng ta là gì đây? Là sự tiến hóa vô cùng mà hành giả đã và đang thực hiện cuốn kinh vô tự để đi tới sự sáng suốt vô cùng. Các bạn thấy rõ rồi, mỗi gia đình của các bạn tôi đã nhắc nhiều, các bạn không có thế nào bỏ được tình thương và đạo đức. Các bạn có gia đình, có vợ, có con, các bạn phải thực hiện tình thương không nhiều thì ít. Có người giả mang cho cách mấy đi nữa, cũng phải biết thương yêu. Thằng ăn cướp đi nữa, cũng biết yêu. Thì con sâu, con bọ nó cũng biết yêu. Mọi cái cơ năng căn bản, tình thương và đạo đức, có ai có thể trôi được không? Không phải rằng những người tu mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Còn những người không tu, không thực hiện được tình thương và đạo đức, ở chứ con gà nó có hai cánh để làm gì? Nó biết ôm ấp con nó, nó biết ấp cái trứng để nở ra con và dìu dắt con tiến hóa với hạnh hy sinh sẵn có của chúng nó. Nó đã biểu lộ cho chúng ta thấy rõ ràng sự hy sinh vô bờ bến của con vật còn có thể cảm động lần nữa. Hướng hội gì có người mà không biết là hạnh hy sinh để tiến hóa tới vô cùng. Mỗi cứ than thở, than trời trách đất, mà không chịu thực hiện sự sáng suốt của chính mình. Hỏi nó uổng biết là bao nhiêu. Đừng nói sự ăn học của chúng ta để xây dựng tình thương và đạo đức, nhưng mà chúng ta chưa làm. Chúng ta nói đôi môi, rồi chúng ta cảm thấy tủi nhục, chúng ta thấy buồn, thấy tham, thấy ghen, thấy ghét. Đó là sự tâm tối mà chúng ta đã thường nhật vun bồi. Tại sao? Tại sao chúng ta có cái bản tánh yếu hèn như thế đó mà không chịu đứng lên để xây dựng? Vì trước kia nhiều kiếp chúng ta đã sống trong cái cảnh sung sướng, ý lại, rồi bây giờ tiếp tục và muốn tái hiện cảnh đó. Không chịu làm việc trong nội thức, không chịu đứng ra hiên ngang với càn khôn vũ trụ để gánh vác những gì của Thượng Đế đã ban, và hòa đồng với sự gánh vác nặng nhọc của Ngài, để cho chúng ta đồng tiến tới cái thức hồi sinh vô cùng tận, là cái hồn chúng ta bất diệt. Khi chúng ta hiểu được sự gánh vác là tươi đẹp, là quan trọng, và cởi mở là thông suốt, thì chúng ta nên gánh vác để xây dựng cái bản chất eo hẹp hiện tại. Nó sắp sụp đổ. Nó cũng như một người say rượu tại thế, điên đạo tại thế, bơ phờ đi đứng không yên, tâm hồn không ổn, làm sao có cơ hội để thực hiện đại nguyện của chính mình. Hỏi tu, thích tu, con thích. Thích tu lắm, tôi thích tu. Nguyện với trời Phật tôi tu. Tôi tu cho tới nơi, nhất định tôi quyết tâm phải tu. Nhưng mà cái ngu tôi vẫn giữ. Tu là tu bổ sửa chữa, nó càng ngày càng thông minh, càng sáng suốt hơn. Tu mà càng ngày càng ngu, càng ý lại tu sao được. Tu bổ sửa chữa là phải tự chủ, quyết định mọi sự việc. Trong chu trình tiến hóa, tùy theo căn cơ của chính mình. Mình ở giới nào thì mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia, chứ không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn nôn nóng muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất mát, rồi muốn thành đạo, nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là thành đạo là khôi phục tất cả. Thì muốn thành đạo thì chúng ta phải qua một cái chuông thử thách học hỏi, bước qua những sự chông gai, kích động và phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận nằm trên chông gai để tiến hóa, chúng ta cũng bằng lòng. Nhất định phải đi tới. Từ bước một, chúng ta phải đạp qua những sự chông gai đó, và chúng ta tiến thẳng vào nội đức để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hồn của chính chúng ta. Nếu các bạn còn trì trệ, lười biếng, câu nệ, ngạo mạn, thì hành trình đó kể như xoa bỏ, không bao giờ thành sự. Tôi không dám khuyên các bạn, nhưng mà tôi hành để các bạn thấy. Hành tuần tôi nói đây là tôi xây dựng. Hàng tình tôi trách móc đây là tôi trách móc tôi để ảnh hưởng mọi người. Tôi là người ngu nhất trần gian này, tôi phải tu, tôi phải sửa, tôi phải tìm. Tôi phải xây dựng cái nội thức hòa đồng thương yêu sẵn có của tôi. Nó là kim cương sáng lạc. Tôi phải lo chùi, tôi phải lo rửa. Tôi phải xây dựng cho nó sáng suốt tới vô cùng, đời đời bất diệt. Hỏi các bạn có khác gì tôi không? Các bạn cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh trần trượt, rồi tự sửa thăng hoa tới thanh nhẹ, lập lại trật tự cơ đồ của nội thức để đi tới vô cùng. Ngày nay các bạn có kẻ trẻ tuổi hung hăng, năm nay không khác gì đường của tôi. Rồi các bạn sửa lại, các bạn sẽ thanh nhẹ và bớt đi những sự nắm tánh, mới trở lại sự bình tĩnh của nội thức. Rồi những người bạn đã đi tới tuổi già rồi, các bạn thấy rõ, cũng không nên nôn nóng nữa. Càng thanh tịnh hơn, càng nhẹ hơn, và để hứng gặp những cái gì bề trên ban bố cho nội thức chúng ta. Người lớn tuổi nhiều khi nửa đêm không ngủ được, ngồi dậy để hưởng những cái gì? Dựng đầu chúng ta đã dậy để dậy làm cái gì? Thượng Đế định giáo dục chúng ta những cái gì. Trong cơn thanh tịnh đó, các bạn mới hồi tưởng được sự sai lầm. Và khi các bạn hiểu được sự sai lầm của chính bạn, các bạn mới ngộ và nội thức của bạn. Thì từ cái già nu của các bạn nó sẽ trở nên tươi trẻ, vui đẹp trong thanh tịnh. Không phải ngồi đây mà lo cho người kia, lo cho người nọ, không đạt. Mà sửa mình ảnh hưởng họ thì mới thấy đạt. Cho nên có ngày, có đêm để chúng ta học. Ban ngày cảnh vật khác, ban đêm cảnh vật khác, trước cặp mắt đợt. Nhưng mà trong tâm đạo, khi các bạn trở về với nội thức rồi, nó chỉ có một cảnh mà thôi, đêm cũng như ngày. Cho nên chúng ta công phu ban đêm để chi? Để phá từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, để cho các bạn thấy rõ rằng ngày đêm chỉ có một mà thôi. Nó không không gian và không thời gian thì các bạn mới ổn định. Cái thức các bạn quan thông rồi, các bạn mới thấy thanh nhẹ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu? Thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm, hòa hợp với nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ hiện diện ở xã hội và nói là giúp đời, cái khi đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là bảnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc với không cũng vậy thôi. Cái ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi. Tâm thức, tất cả quy nguyên là không. Vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Những cái đó, cái có không không, để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn.
Trong không có cái có, trong có cái không, trong không có cái không là sao?
Trong cái có không không là để dạy cho con người tự thức tự tu. Nay tôi nghèo, mai tôi ăn ở hiền hòa với mọi người là tôi lại có người này thương, người kia giúp đỡ. Trong cái có không không là thường lệ của người thế gian đã và đang học trên mặt đất này. Bất cứ một người nào cũng học cái nguyên lý có không không mà tiến qua.
Có thể nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế, hay là chính căn bản của niềm tin và sự áp dụng của pháp thiền của ông?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trượt tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thức hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quang của vũ trụ. Lúc đó ta người đời mà còn biết Thượng Đế, mà ông Thượng Đế không biết ta sao? Dư sức hiểu chúng ta, thành tâm tu đi sẽ được kết quả tốt. Và những chuyện may mắn không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi, trước kia lúc trẻ tôi không nghĩ được một ngày nay giờ phút này mà trực diện với quý vị nói chuyện, bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được, nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai, trong chiều sâu của tâm thức phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó mới dấn thân làm việc, cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ chỉ muội trong thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.
Chúng ta có thể đạt đến quân bình dễ hơn khi ở một mình hay có đông người ở xung quanh?
Nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tôi tìm tịnh trong động, cố gắng tu đi, nó còn hay hơn người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Cứ nhìn trong những cái gì tôi thực hành, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại, trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ không thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét rồi pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực nó phải tan, không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai. Tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn. Sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền pháp, thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa Thiền Sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại quả hay không?
Hiện tại chê là mạt pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì pháp lúc nào cũng sống, không có mạt pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói lạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình, không hay, rồi cho là mạt pháp. Không phải vậy, chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, rồi mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất, thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi tham sân si, hỷ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa Thiền Sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ Thiền Sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nhân lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên non, có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta không có sân si, không có khổ buồn. Và chúng ta tu phải trở lại với hồn nhiên và tự nhiên, thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nói đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Giành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi giành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu? Tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu, nhà tranh tôi không ở. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống? Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn, nhưng mà mấy người thiếu thốn đó họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm, có tivi coi, có radio nghe, có micro đó nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết. chỉ có thiêu tu thôi. Thì tu là để tự cứu mình, không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. Quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa, chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn, tu rồi hòa với trời đất, lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can, chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí thì tài vượng. Đâu có phải đi đâu cậu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cô ly thế thôi, anh thương em thương anh, trong gia đình vui đi làm cô ly, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu, tại tham, tham rồi dục, rồi hại bản thân, tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát, tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ấp mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ, vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi, ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.
Cảm mến thức hành trong không mà có diệu thánh cam hoa, thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình thương, khai thông chân cha trời, cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế. Trời vận chuyển tâm linh thực hành trở về nguyên lý đẹp thành, khai tâm mở trí thực hành đến nơi càn khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an
bàn. Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Vẫn ở